This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, và hôm nay thì chúng tôi xin được trở lại với chương trình những tin tức phóng sự trong tuần qua, những cái câu chuyện mà trong tuần cùng với anh Lê Phát Minh. Trước tiên Thu Nga xin được chào anh Lê Phát Minh và Happy Labor Day.
Ok, chào quý khán giả, chào cô Nga. Thì đây là cũng nghỉ lễ hết, nhưng mà chỉ có hai anh em mình làm thôi, thấy không?
Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình làm đúng với cái câu là bây giờ là coi như là gì đó, lao động là vinh quang, hả? Mở ngoặc và đóng ngoặc chặt tí xíu chơi anh Minh ha. Tại vì có những người nghỉ thì không phải có những người đi làm. Chứ đúng mà rồi, còn đó. Mà giống như đúng cái rồi. Kiểu mà của Việt Cộng mà hô hào gọi là gì đó. Lao động là vinh quang, rồi cả nước lao động, nhà nhà lao động, người người lao động. Nhưng mà ở đây đó, mình có lao động thì mình cũng có được cái hưởng thụ. Và cái lễ mà lao động của Hoa Kỳ là đúng với ý nghĩa của nó. Tức là người ta, dân lao động thì được nghĩa là ưu đãi, và của họ cũng, và chính phủ cũng không quên cái sự mà đóng góp thành công của giới công nhân lao động. Trong khi đó thì tại vì cũng người ta cũng ở Việt Nam cũng mới vừa ăn cái gọi là quốc khánh, cho nên mình cũng nhắc một chút xíu chơi. Chứ còn mà ví dụ như là Đảng Cộng sản sau khi mà coi như là lợi dụng cái giới nhân công công nhân để mà cướp chính quyền, thì sau đó họ đâu có nhớ gì giới lao công lao động đâu, phải không anh?
Đúng rồi cô, họ chỉ nhớ cái túi tiền, nhớ cái quyền lực họ thôi. Hồi khi mà làm thì họ cũng lợi dụng vấn đề đó, thì thấy mình nói ngay ở Mỹ thì mình cũng thấy vậy mà cô. Hiện giờ tại cái thành phần mà gọi là nghèo hay là bê bối nhiều thì Đảng Dân Chủ o bế, thấy không? Nó thái nó vậy đó.
cái này là o bế mà có cái mục đích, chứ họ cũng chẳng có phải thương dân lao động
đúng
gì
rồi,
hết.
Đúng rồi, vì đó là cử tri của họ đó.
Cũng giống như là họ bây giờ họ ưu đãi cho những cái người mà đi vào ở trong nước Mỹ mà một cách bất hợp pháp, thì cũng chẳng phải họ thương tiếc gì, cũng giống như là họ ưu đãi cho những thành phần mà gọi là vô gia cư ở những cái tiểu bang của dân chủ, thì mình thấy rõ ràng rằng họ cũng chẳng có thương yêu ai hết. Mà
nghĩa là đã thật sự đó, họ mở cửa biên giới vô thì muốn để cho khó khăn những cái tiểu bang biên giới mà tiểu bang của Cộng hòa như Texas, Arizona đánh cho họ đâu có nói. Nhưng mà ông nhờ cái ông governor mình kiểu ok, mấy anh mở cửa thì thôi giờ thì tôi chở lên mấy anh kiều chia gánh với tôi, thì thành thử mới về đỡ lên New York. Giờ cô thấy cái thành phố New York giờ là không có nhà cửa, rồi lấy trường học, lấy nhà tù để cho ở đó, để cho biết rồi mới lại làng lên. Chứ thật sự nếu mà để chứa cái Texas này thì họ cũng nó có gì đâu, đó là nhân đạo cho mấy ông đít đón đi. Nhưng bây giờ rồi họ mới thấy rõ rằng là họ chỉ nghĩ sao có lợi cho họ, còn ai gánh chịu người dân bị nạn, cướp bóc, hãm hiếp, đủ thứ xã hội xáo trộn thì họ cũng không khe. Cô thấy không?
Đó là... Dạ, họ đâu có khe là tại vì họ có tường cao, rồi vách rộng, rồi họ có an ninh lắm. Họ đâu có đi ra đường mà để đi lang bang mà để bị giết hay là bị cắt cổ hay là bị cướp giật giống như người dân. Mà bây giờ cứ mỗi lần mà thấy TV đó, mình thấy ủa sao nước Mỹ bây giờ, hồi xưa đó người ta nói rằng thời Thái Bình thì cửa thường bỏ ngỏ. Thu Nga nhớ đó anh Minh, cái lúc mà mới qua đó mình cũng mình coi rằng coi như là hồi đó cũng thanh bình ghê lắm. Và mình cái gì mà mình không biết thì nó không có hurt. Nhớ là mình đi mình còn không có khóa cửa rồi đó anh. Nghĩa là ở
đúng
một
rồi,
cái chỗ mà khơi khơi như vậy mà không bị gì hết.
Cô biết sao vậy không? Hồi đó đảng Dân Chủ là đa số có người đàng hoàng.
Dạ, bây đúng
rồi.
Bây giờ
để lọt vô cái thành phần bê bối, tả phái, nó đưa làm sẽ hư cái đảng Dân Chủ luôn. Rồi nó hại cái xã hội này luôn. Đó là cái nguyên nhân đó. Chứ hồi trước á, thì đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa đều nghĩ tới dân, làm sao đem lợi cái phúc lợi cho người dân nhiều hơn. Còn bây giờ thì cái đám tả phái vô nó coi như người dân là một cái đồ vật để nó thương nghiệm thôi. Đó thì cái vấn đề nó vậy đó cô.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cũng giống như là bây giờ ông nói là cái kinh tế lên cao, rồi mình không thấy kinh tế lên cao đâu hết, mà giờ thêm cái Covid nữa thì người ta cũng thắc mắc, này là chuyện ngoài cái đề tài mà anh em mình bàn tính với nhau. Nhưng mà thấy mà gần bầu cử rồi là có Covid á, rồi thế nào rồi cũng nói rằng Covid nhiều quá, tôi ở nhà tôi bầu, tôi bỏ phiếu bằng thơ cho anh coi.
Nhưng mà cái Covid bây giờ nó còn nhẹ hơn cảm cúm nữa cô, thành nó.
Dạ, nhưng mà dù sao thì nó cũng dọa cho người ta bây giờ bắt đeo khẩu trang trở lại đó. Nhưng
bởi
mà người ta chống dữ lắm.
Đi ra đường mà anh thấy ai mang khẩu trang, cái anh lúc đau người đó nó thật.
Dạ anh, em cũng thấy dị ứng cho mấy cái đó vô cùng á. Em thấy mọi người nào bây giờ mà đeo cái khẩu trang đó, đi tới đâu mà, trời đất ơi, hồi xưa rồi khi mà mình bệnh đó, thì mình còn thấy là mình nói, mà bệnh mà không có đeo, mình không có đeo cái mặt nạ đó thì mình thấy nó kỳ. Còn bây giờ người ta đã qua rồi, mà em thấy có những cái người mà họ vẫn đeo như vậy thì chẳng có hiểu là họ đeo để làm gì thì mình cũng không có biết nữa. Nhưng mà đó, cái đó là cái hình ảnh mà coi bộ là em cũng thấy là dị ứng lắm đó anh.
Đúng vâng, rồi, thì anh nói nè anh, thật anh thấy nguyên đó là anh thấy anh nói họ không phải là người bình thường.
Đúng rồi, họ không phải người bình thường, thiệt tình. Vâng, rồi cũng giống như là mà tố tham nhũng hay là nói cái việc mà trong sạch. Tuy nhiên về bây giờ cái ai cũng biết là cái chuyện mà ông Joe Biden á, những cái chuyện của ông làm cái gì mà nó sai trái đó thì người ta cũng đều bỏ sót hết. Người ta không có muốn khui ra, nhưng mà mới đây thì là chủ tịch của Ủy ban giám sát Hạ viện dân biểu James Comer của đảng Cộng hòa Kentucky đó là đã là tố cáo ông Joe Biden này khi ông còn là phó tổng thống thì ông đã lạm dụng cái quyền lực, nghĩa là lạm dụng quá đáng luôn. Ông cho cái người con của ông đó, nghĩa là dùng cái máy bay mà Air Force Two đó để đi tới đi lui để mà làm ăn, và cũng như là những cái giao dịch mà làm ăn của ông bây giờ người ta tố ra. Nhưng mà cái chuyện rõ ràng ra đó thì ông Biden này đó, ông đã để cho Hunter Biden này đi tới đi lui khắp nước trên nước Mỹ, mà trong đó có Trung Cộng. Và trong cái những cái chuyến mà đi thăm như thế này đó thì coi như là cái tiền của ai bỏ ra, cái Air Force Two là cho phó tổng thống, thì anh nghĩ là cái chuyện này rồi nó có đi tới đâu hay không anh?
Thì anh thấy thì cũng có cô, thì đổi đôi có tới đâu còn không biết, nhưng mà được ít nhất
lâu ngày cái kim nó cũng thổi ra hả?
Nên cho người dân hiểu được rõ chuyện đó chứ không phải để bưng bít dấu, cô thấy không?
Dạ.
Ít nhất trên cái đó thì anh thấy từ ngày mà cái phe cực tả trong đảng Dân Chủ lên ngôi á, thì cái anh thấy cái nền tư pháp của thì trở thành một vũ khí quá chính trị, bức hại đối lập, bao che phe ta mà của đảng cầm quyền. Mà anh thấy cảm thấy nó giống như là trong những cái độc tài, nó không hơn không kém. Anh biết là chỉ chính quyền Joe Biden và đảng Dân Chủ có mạnh miệng lên án các quốc gia độc tài đối lập mà bức hại đối lập hay không. Đó, từ đây đến khi mà họ nhắn lên tiếng, họ nói họ có ngừa miệng không. Thế thì hiện giờ anh thấy cái những cái chuyện làm mà của đảng Dân Chủ hiện tại đó, thì tỷ chẳng hạn cô nhớ giờ tới như ông Trump bị bao dây đủ thứ đủ trò trống đi tố đủ lung tung ha, thì anh thấy thật sự nó cho rằng ông Trump là âm mưu lật đổ bầu cử năm 2020, cản trở quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Thì hỏi vậy chứ ông Al Gore với ông W. Bush hồi trước để tranh chấp kết quả bầu cử kiện thưa kéo dài gần tới ngày bàn giao, thì lúc đó tố cao phóng viện phải nhào vô để mà xét xử, cô thấy không? Nếu như vậy thì Al Gore sao hồi đó không bình đẳng Dân Chủ không đem mà tuyên bố ông đi. Thấy không? Rồi cũng tỷ như bà Clinton với đảng Dân Chủ, trong khi ông Trump vừa đắc cử chưa bàn giao nữa thì tổ chức cuộc biểu tình khắp các nhiều cái tiểu bang, nhất là Pennsylvania, New York, Michigan, cùng hết đi nào vào cái đảng Dân Chủ lại lên đó tổ chức cho rằng là cái kết quả bầu cử đó là không có đúng, là do là gian lận, là thông đồng với Nga, rồi Đảng Dân Chủ là nào tổ chức cái cuộc điều tra kéo dài 2 năm. Như vậy cái đó có phải là cản cái âm mưu lật đổ chính quyền không?
Dạ. Yeah.
Tại sao không nói? Thấy không? Cái mà khi lúc cuộc điều tra đó tới 45 triệu tiền thuế, đó là những cái điều mà anh thấy đó. Thì giờ chẳng hạn giờ cái vụ này, như cái vụ mà cô nói cái đi mà của Airport Thu đó ha.
Dạ. Yeah.
Thì anh hơn đó, cái sau khi mà cái đài Fox News người tác đội tuyên bố họ có bằng chứng thấy Hunter Biden đã cùng cha đi du lịch tới 15 quốc gia.
Dạ, 15 quốc gia luôn.
Làm phó tổng thống. Thấy không? Nó lại Fox News nói đó. Thì từ khi Fox News đó nó đưa ra rồi đó, thì lúc đó mà cái quỹ ban mà ông dân biểu Sam Comer mà cô nói đó ha, thì mới vào cuộc, mới phải đưa để mà điều tra cái vụ này. Thì tôi thấy nó già, bởi vì tự do báo chí nó có cái hay cái chỗ đó đó, là có đó những cái đó, nguồn tin nó không bốc lên rồi thì phải có điều tra. Giờ hỏi tới những đề chìm chuồng không thì do đó để cái đầu tiên hết á, thì anh thấy do phải cái người dân họ ý thức. Ví dụ giờ thấy cái bên ảnh vũ vậy thì cái cuộc họ phải trả lời trong cái cuộc bầu cử đó, cho nếu mà họ buông xuôi thì đương nhiên cái gì đó cũng chìm chuồng. Thấy bên Đảng Dân Chủ bê bối vậy mà họ tiếp tục đó, thì họ muốn đất nước vậy thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà đây nguyên tắc của sinh hoạt dân chủ là vậy đấy, đây để cho đưa lên cho thấy rõ. Còn cái vấn đề nếu giờ họ bao che trong cái đảng cầm quyền, họ bao che để họ nhận chìm chuồng, nhưng mà chìm chuồng bây giờ, nhưng mà tương lai chưa chắc gì nó chìm chuồng được. Nó bằng người dân thấy như vậy thì họ phải bỏ phiếu cho cái đảng đối lập, đương nhiên Đảng Cộng Hòa, để nắm ra đường đó để đem lại sự trong sáng đó. Thì anh thấy trong cái cuộc mà những điều tra đưa lên đó, thì có những cái họ nói là ngoài cái chuyện mà cho con đi chung đó là mục đích là để cho con có lợi trong vấn đề kinh doanh với nước ngoài, đem cái lợi lộc vô, thì họ nói vô đây có thể đã chia sẻ sự mà lợi lộc giàu có từ sự kinh doanh ảnh hưởng của cái con Hunter Biden. Thì qua các cái email mà theo bằng chứng mà càng ngày càng tăng lên, nó do cái máy tính, cô nhớ cách đây mấy năm đó ha,
nay chìm xuống á,
cái sách tài đó cô nhớ không?
Dạ nhớ chứ.
Ngâm tôm đó ha. Nhưng bây giờ đó thì sau đó giờ đây có là điều ra thì thấy rõ rằng là những hoạt động mà họ gọi là thương hiệu Biden, thấy không? Bởi vì mặc dù hiện tại giờ chưa có bằng cớ nào mà thấy có sự liên hệ trực tiếp của ông Joe Biden, tuy nhiên cái ảnh hưởng của cái gọi là thương hiệu đó, ảnh hưởng cái uy tín của người cha đấy, người con làm ăn. Chỉ chẳng hạn họ nói đưa lên, họ nói vô đó chỉ hỏi chuyện trời đây mây nước này kia thôi, chứ không nói gì chuyện làm ăn. Nhưng mà
no, ông nói là ông nói về weather, anh weather rất quan trọng.
Hỏi cô vậy, chứ hỏi vậy gặp làm gì? Chẳng hạn giờ gặp cái ông mà chủ của cái công ty xăng của bên Uren, hay là những đối tác làm ăn gặp để làm gì? Nó hỏi thăm, thấy không? Hỏi thăm cái chuyện nhỏ thăm, mà cái đó là đối tác làm ăn với đứa con. Mặc dù ông gặp đó không có nói gì cái chuyện làm ăn đó hết, nhưng mà cái chuyện đó là cũng rõ như làm cái chỗ để dựa cho Hunter Biden làm ăn. Nó thành qua ngoài cái trong cái phần mà của cái laptop đó, thì họ thấy có này là cái một cái chuỗi email của Hunter Biden mà nhắn tin cho trong thân nhân với thành viên đâu đó, nói rằng là thành viên đình trong đó anh ta tuyên bố là đã tiêu tốn 50% thu thập của mình cho cha mình trong nhiều thập niên. Tôi hy vọng tất cả các anh chị có thể làm những gì tôi đã làm và trả mọi thứ cho cả gia đình trong 30 năm nay. Điều đó thật sự là khó khăn. Rồi ngoài đó ông còn cào nhào với đứa con gái ông là Naomi trong một tin nhắn ngày tháng 1 2019 là tiếp hốt là Joe Biden, nhưng đừng lo, không giống như ông nội, ba sẽ không bắt con phải trả cho ba một nửa số lương của mình đâu. Nó thì như vậy, có những bằng chứng này đó, người ta thấy rõ rằng là những cái tiền mà làm ăn đó thì lại Hunter Biden là phải thay tất cả những cái gì đó trong cái gia đình của ông Joe Biden. Nhưng mà thật ra khi anh đọc những tài liệu này đó, thì anh phải mặc dầu nghe Hunter Biden là kia anh ghét, nhưng mà đúng này anh con có hiếu. là bởi vì hồi năm 1996 khi ông ta có cái giúp đầu tiên mà làm trong cái nhà băng đó ha, thì ông ta lại lo trả tiền học phí cho ông anh đương làm đó, rồi kia là chi tiêu cho trong gia đình, giống như là cột trụ gia đình. Mà mặc dầu lúc đó ông Jordan là thượng nghị sĩ đó, thì phải nói ông, mình phải nói là hôm tư đây mình thấy hình ông bê bối này nọt kia, nhưng mà thấy rõ là một người con có hiếu, lo chu lo gia đình đó. Thì trong khi có một cái email mà ông gửi cho cái bà cô, là ông muốn nói gì do đó là rõ, nghĩa là tới nỗi mà ông Jordan á là cũng, nghĩa là cái tiền mà hồi đó hai anh em mà đi học mà thêm á, học hè đó phải tự trả thôi, chứ ông già cũng không có trả tiền nữa. Đó là cũng là phàn nàn như vậy đó. Là tóm tắt là từ ngay từ hồi ông này là còn thương nghị sĩ, thì nghĩa là cái chuyện ông làm, cái chuyện là ông này mà đứa con này đó, chuyện nó lo gì nó lo. Thì tới bây giờ thì cái nó đi cái đó rồi, có lẽ là gì cũng lại đó mà ông cho đi để làm ăn, để mà cung cấp cho ông đó. Họ chứng minh rằng là cái tiền nó mặc dầu trực tiếp, nhưng qua cái vậy đó là cái số tiền này là đương nhiên ông Jordan có hưởng lợi.
Ông Joe Biden có hưởng lợi và ông làm giàu từ cái việc mà làm ăn của con trai của ông, nó cũng rõ như ban ngày và người ta chứng minh rất là nhiều, có nhiều cái chứng cứ. Thế nhưng mà không biết làm sao người ta có thể bác bỏ cái chứng cứ được. Anh nhớ là không biết cái chuyện này có thật hay là ông làm bộ như vậy mà có thể là có thật. Anh có nhớ ông Joe Biden một lần, ông tính bán nhà, ông chữa trị cho đứa con của ông, rồi ông Obama cho ông mượn tiền không? Anh có nhớ cái chuyện đó hay không? Thành ra ông Joe Biden đột nhiên là giàu một cách là quá nhanh đi. Còn con của ông thì chết vì bệnh đau thương, ung thư, thì ông nói là chết vì chiến trận. Nhưng mà thôi, giờ cái đầu của ông nó cũng mù mờ lắm rồi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng có nhiều cái chuyện mà bất công. Nhưng mà cũng giống như anh nói, giấu bây giờ nhưng mà có thể là sau này không có giấu nữa, không có giấu được nữa. Tại vì dưới ánh sáng mặt trời thì đâu có cái gì mà giấu mãi đâu. Thì chúng ta chờ xem là cái kim ở trong bọc lâu ngày nó có thòi ra hay không. Chứ ông làm ăn buôn bán với qua con của ông, rồi ông nói là ô, ông chỉ gọi con ông với gọi mấy người mà liên quan đến, là chỉ có việc là nói chuyện weather gì mà lâu như vậy. Rồi còn nếu mà có đi du lịch thì đi gì mà tới 15 quốc gia mà đi bằng cái Air Force 2, thì nói chuyện nó vô lý quá. Và cũng như cái chuyện vô lý là ông cứ nói hoài là kinh tế cũng đang gọi là đang có chiều hướng đi lên, lạm phát không có cần nữa đâu. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều cái tiệm mà cũng đã đóng cửa, có những cái tiệm rất là sang trọng và cũng như nổi tiếng. Thì cũng giống như là mới đây thì chúng ta cũng nghe là trong số mà những cái tiệm mà thương hiệu mà nổi tiếng đó là có Nordstrom. Đó là một cái tiệm rất cũng là sang trọng, là một trong những cái công ty bán lẻ lớn, đã thông báo là vào tháng 5 này họ đóng cửa hàng anh ạ. Và ở cái trung tâm thành phố San Francisco sau 35 năm kinh doanh, với cái lý do vì cái điều kiện không có an toàn cho khách hàng, nhà bán lẻ và nhân viên. Và giám sát của viên quận của San Mateo là David Cantaga là đang làm coi như là cái thương hiệu này lớn. Nhưng mà nếu mà bây giờ nhắc tới những cái tiệm mà nó lớn này, nó bị người ta ăn cướp ăn trộm, thì anh thấy là thường thường là hình như là chỉ có Fox News họ đăng lên thôi nè, những cái channel khác thì thật tình là Thu Nga không thấy. Cho nên bây giờ nếu mà Nordstrom này tự nhiên mà bây giờ họ đóng cửa lại thì cũng tội nghiệp quá, tại vì bản thân của Thu Nga rất thích mua ở Nordstrom đó anh.
Thì bởi cô thấy thật sự thì đó, cô nói đó thì anh mới nói nè, đó cái sự mà giống như là một thử nghiệm, sự tha quát với đảng Dân Chủ đó, cái phê tả của đảng Dân Chủ. Bởi vì chính do họ lúc mà năm 2014 đó, họ đưa ra cái luật mà số 47 mà để họ nhằm, họ nghĩ là họ nhân đạo, nhưng mà họ tức là đô vô nhân đạo. Cô thấy không? Thì khi một xã hội mà muốn yên bình thì nó phải có luật lệ và đó, để nó ràng buộc và răng đe những cái người xấu, kẻ xấu để cho tốt
đúng
hơn.
Đúng rồi.
Thấy không? Mà đằng này á, lại họ đưa cái luật mà là thay vì hồi trước đó, hãy người nào mà trộm cắp mà tên có 400 trở lên thì coi như là tội hình. Thấy không? Chứ nó một
còn bây giờ 900 anh?
Không có đó. Thì do cái luật mà anh nói
vô lý thiệt
đó. họ lại nâng cái số đó lên tới 950 đồng. Thì mới đó giữa ai mà nó đó đó thì mới kể tội hình, còn dưới là coi như là bắt vô không có luật nào để trơn thả. Thì đó vô thành khỏi cần đóng bon nữa, nên không cần đừng nó vô rồi bố tức sao thì nó thấy gì đâu của nó sợ nó vô không nên không cần nó biết vậy nó đâu có lấy số tiền là tỷ giá cao hơn, nó lấy đúng cái đó ra rồi nó ra thì nó làm nó loạn nó. Do đó mà đưa cái tình trạng bên California mà cô nhớ trước đây anh em mình nói là nó vô công khai trong cái supermarket hay trong cái tiệm này kia nó lấy lại tỉnh bơ.
Nó lấy tỉnh bơ hả?
Tỉnh bơ đi. Nó bây giờ cảnh sát bắt rồi đem vô thì lại phóng thích. Thành cảnh sát cô hay không thèm làm gì hết, mà lỡ cảnh sát nào mà có cái lương tâm đó làm khó khăn lỡ gì đó thì lại bị tù một xương.
Đúng rồi.
Thần mà cái cánh án của cái tòa án của đảng Dân Chủ đó. Thành ra đó là cái đó là nguyên nhân vậy đó, làm cho cái California bây giờ đó là tất cả các công ty bán lẻ, công ty đó từ từ nó rời khỏi California. Như mà cô nói cái công ty mà bán lẻ nó rời bỏ đi đó. Thì đó do đó mà anh thấy là ông này đó thì cái, theo anh thấy ông này thì ông nói về nè, ông nó hồi trước là ông
thất vọng, thất vọng lắm.
Ông ủng hộ cái dự luật đó,
cái ông là tội phạm đó,
tội phạm đó. Bây giờ ông rất ông vô cùng ông thấy ông sai lầm và ông hối hận. Ông nghĩ do đó mà ông nó thấy về mỗi em có theo cái dữ liệu mới nhất của cái liên đoàn bán lẻ quốc gia thì hành đi trộm cắp bán lẻ và thất thoát thằng tồn kho lên tới 94.5 tỷ vào năm 2021, nhưng mà ở năm 2020 đó là 90.8 tỷ. Thì cô thấy nó cái mức mà nó mất vậy là riêng một cái tiền bán lẻ ngoài á mà ăn cắp thôi đó là 35 tỷ. Thì tất nhiên ngoài tồn kho này luôn đó thì mới đưa lên đó, thì đó thì chính vậy. Thì hỏi cô cái thứ nhất đầu tiên đó, họ muốn sống được á thì họ phải tăng giá, mà cái tiền đó ai là của người dân, cái người mà người dân phải lãnh hết thôi, chứ còn họ nếu giờ họ bị bắt ra đêm sao chịu nổi. Thành do đó mà đến giờ cái tình trạng mà họ không chịu nổi, họ phải đi, họ thấy buôn bán làm ăn không có lợi mà lại cái an ninh cũng không có luôn, nghĩa là cái người bán đó mà có thể bị bức hại, khách hàng vô bức hại họ cũng không dám luôn. Thì đó là những cái điểm mà họ nêu lên cái khó khăn ở bên California. Thì trong một cái đạo đà, họ nói trong một cái đạo luật mà nổi tiếng nhất, cái dự luật là 47 ra đơn số tiểu số mà anh em mình vừa nói đó, thì nó gây ra một cái tác hại, đưa một cái làn sóng trộm cắp mà giờ bển không cái cách gì mà để trị được hết. Thành ra họ nói vậy là làm sao mà phải cần có một cái luật để điều chỉnh. Nếu mà giờ trường hợp những người nào đó mà họ trộm, họ giữ đó nhưng mà họ vi phạm lần thứ hai là thuộc tội tô hình chứ không còn có vụ mà cái tội nhẹ nữa. Đó là những cái điểm họ nêu lên. Ngoài ra đó thì họ còn nêu lên là cái phong trào mà cắt giảm ngân sách cảnh sát khiến nhiều người phải suy nghĩ lại là có nên tham gia vào cái lực lượng thực thi pháp luật hay không. Chỉ như sở cảnh sát Francisco đã mất hàng trăm sĩ quan và cán bộ có lý do là từ chức hoặc là nghỉ hưu sớm hoặc là nghỉ hưu bình thường, mà còn tuyển vô thì không ai muốn vô tham gia nữa hết. Đó là những điểm mà họ nói đây là cái hậu quả mà cắt giảm ngân sách do cái hậu quả của thời mà George Floyd, mà cái tên mà tượng cướp mà ông tổng thống Joe Biden mình đi đọc một quỳ lại đó, đảng Dân Chủ tôn vinh như một anh hùng dân tộc đó, đó là do cái hậu quả đó mà gây nên tình trạng mà mất an ninh ngày hôm nay.
Dạ, vâng, họ tôn sùng không có phải giống như anh hùng mà cũng giống như là thánh sống nữa chứ, có hai cái cánh nữa. Rồi mấy người trong nhớ là cái bà Pelosi là bà quỳ xuống lâu quá rồi bà đứng lên cũng không nổi. Nhưng mà quý vị nhớ là cái ông mà ông tố cáo cái việc này, ông là đảng Dân Chủ nha, ông là cho nên bây giờ là ông nói rằng cái trộm cướp bây giờ đó nó giống như là có cái hệ thống không ai làm gì hết, mà giờ cảnh sát đó, nếu mà bây giờ mình kêu cảnh sát tới đó, họ cũng không làm gì được. Rồi cảnh sát mà nếu mà rượt theo những cái tên tội phạm đó đó, nó quay trở lại nó bắn, thì cảnh sát phải có một cái phút do dự. Cảnh sát nói rằng, ồ mình không biết mình có bắn nó rồi mình có phải vào tù hay không. Mà khi mà quý vị chiếu thấy ở bên California mà cái chỗ mà nó hỗn loạn đó, cảnh sát tự nhiên đứng như vậy thì có một cái thằng mà nó đâm một cách là tỉnh queo, nó đâm cảnh sát là như vậy. Thành ra bây giờ cứ hàng cứ làm cái Nordstrom này là cũng là một trong những cái trung tâm mà chỗ shopping á, bây giờ không ai dám tới hết. Nói thiệt với anh Minh chứ bây giờ mà Thu Nga mà đi tới mấy cái shopping cũng ngại ngùng vô cùng, tại vì mình cũng không biết là mình bị cướp hay bị giết lúc nào. Vâng, thì hôm nay chúng ta có nhiều tin lắm, nhưng mà cái tin này thì chắc phải nói trước khi mà chúng ta hết giờ. Thì cũng như là những cái dịch vụ mà nhằm giải phẫu, phẫu thuật cho, cũng như là cái giới chức phá thai đó, cho cái đến cái chính sách mà sửa đổi về anh chắc anh cũng mới nghe có một cái tòa án tối cao pháp viện bác bỏ đi cái việc mà một cái anh chàng mà coi như là tự xưng, tự nhiên là mình tự xưng mình là đàn bà, thế thì cho vô chung trong cái locker với lại phụ nữ. Mà cái anh này thì nhìn không có cái gì gọi là phụ nữ hết, mà đặc biệt là cái bộ phận sinh dục của anh không có hề, nghĩa là cắt bỏ. Tại khi mà anh nhận anh là trans á, thì cái bộ phận nó phải cắt bỏ. Chứ còn không thể nào mà được đi vô ở trong cái phòng locker của phụ nữ mà anh này anh còn arouse nữa anh ạ. Thành ra cái chuyện mà bây giờ đó họ nghĩa là chung tay nhau, họ trả tiền cho con nít làm phẫu thuật rồi hoặc là phá thai. Thì tại sao mà có những người mà ủng hộ cái tiền mà họ bỏ ra cho những người này, như vậy có phải là tiền túi của mình hay không, mà tại sao có những người cũng ủng hộ anh hả?
Anh hiểu nổi của em, còn một cái xã hội đến cái một cái độ mà nó băng bại. Thì cô thấy cô nói xong cái chuyện này đó thì anh thấy là bởi vì cái bên cái thường thường của tôn giáo nhất là bên Thiên Chúa giáo của đấy không? Thì những điều đó không bao giờ chấp nhận được hết. Tuy nhiên thì giờ đó thì trong cái vấn đề mà cô nói đó thì anh cũng để ý tới vấn đề đó là cái hệ thống mà y tế của mấy cái nhà thương của bên cái công giáo đó ha. Thì lại giờ có những cái mà họ cho phá thai nhưng mà họ không đến nổi, hay là họ chuyển cái chuyển giới. Còn cái phá thai đó thì chẳng hạn giống như là cái hệ thống để tên coi như là cái nó tới 45 cơ sở hoạt động như công ty con của cái hệ thống là Common Swiss dưới cái tên là District Health và Virginia Mission Franciscan Health, thì nó là cung cấp dịch vụ để chăm sóc những cái chuyển giới phẫu thuật rồi luôn cái cho những người mà phá thai, tránh thai. Đó là những cái điều vậy đó. Thành thử ra có nhiều người đặt câu hỏi không, tại sao kỳ cục vậy. Thì mình thấy anh cô không hiểu cái phong trào nó đưa đến là sao. Cái thường thường quan niệm tôn giáo là nơi cái chỗ để mà làm cho cái xã hội tốt đẹp hơn, để chặn đứng những chuyện đó. Thì bởi vì anh lúc mà anh nhớ có một câu nói thầy, những nhà thờ chùa mọc lên nhiều hơn thì để nó tốt hơn là để mọc những cái trại giam. Thì đó là bởi vì đây là những cái thanh lọc để giáo huấn cái con người được cuộc đời cái suy nghĩ tốt hơn. Nhưng mà hiện giờ anh thấy gần như lại chạy theo cái khuynh hướng của xã hội, chứ không phải là còn cái chỗ cái thắng, cái chuyện băng hoại của xã hội nữa. Thì anh không hiểu gì sao.
Vâng, và chúng ta cũng thấy có một cái điều lạ nữa anh, mà cũng nhiều người để ý đó. Những cái người mà họ không có chịu nổi cái gọi là điều hành của cái tiểu bang dân chủ của họ đó, thì họ mua về những cái tiểu bang cộng hòa. Nhưng mà nó oái oăm đó là người ta muốn sway, người ta vẫn mang theo cái dân chủ đó để đến những cái tiểu bang cộng hòa. Thì cái điều đó là cái điều mà mình cũng không thể nào hiểu nổi. Cho nên có một cái câu nó cũng vui vui mà người ta nói là Đông California in Texas. Thì chúng ta hy vọng rằng những người đó họ mở mắt ra, thì họ thấy là họ đã bỏ cái xứ mà dân chủ mà bây giờ sống ở trong một cái sự mà mất an ninh như vậy, thì tại sao họ đi chỗ khác mà cái đầu óc của họ nó lại không có thay đổi. Thì cái điều đó cũng là điều lạ. Nhưng mà ở đời này có người ta nói là có những chuyện nhân gian không hiểu được, phải không anh? Nhưng cũng như là nhân gian không. Thì anh em chúng ta nói chuyện bên này.
Bởi anh nói là cái nhiều cái mình không hiểu nổi. Anh nghĩ trong gì mình thấy giờ mình sang vậy, nhưng mà cô nhớ luôn luôn cái gì nó cũng có tự nó, rồi nó sẽ biến, nó đổi. Cô nhớ hồi giờ anh em còn trẻ không, thì dạ. có phong phong tàu hippie phải không?
Vâng.
Lúc đó là coi cuộc sống băng hoại xã hội thì chừng sao rốt cuộc rồi cái đất đai đi thì cái thành phần đó chừng sao họ có viết hồi ký, họ hối hận người tuổi trẻ họ làm quá lố đầm cái cực ư cuộc đời của họ. Đó thì anh nghĩ trong giai đoạn này đó thì cũng chẳng hạn Đảng Dân Chủ là bởi vì nghe là nghĩ tới vấn đề mà quyền lực rồi để mà có những cái thử để làm nó giống như mua chuộc những cái thành phần nào đó để mình có cái đa số số phiếu, thì đến nỗi giờ thì hình như là họ làm một phá Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ hiện giờ có cái khuynh hướng là họ tập một cái đảng khác mà để cho người đó là gọi là no label hay gì đó cô.
Dạ. Yeah.
Nó cái đó đại khái vậy đó, để là tính cách là cho những người mà có khuynh hướng gọi là trung dung của tông Đảng Dân Chủ họ đi đi cái khuynh hướng đó. Chứ còn
dạ vâng. Chúng ta sống là vì hy vọng, và chúng ta cũng mong rằng chúng ta cũng hy vọng rằng nước Mỹ này sẽ thay đổi sau cái cuộc bầu cử. Thì ai thấy rằng nếu mà mình thấy quyền lợi của mình nó bị xâm phạm vì và chúng ta cũng có thể dùng cái lá phiếu của mình cho những người mà đi đông bầu đúng cử xứng cho năm 2024. Vâng, cảm ơn anh Lê Phong Minh rất là nhiều. Và mặc dù là ngày hôm nay thì là ngày Labor Day, anh em chúng ta cũng phải nghỉ ngơi, thế nhưng mà có nhiều người cũng phải làm việc giống như chúng ta, nhất là đài phát thanh, để đem đến những cái tin tức cho mọi người. Cảm ơn anh trong chương trình là câu chuyện trong câu chuyện thế giới trong tuần qua, và hẹn gặp lại với anh trong kỳ tới. Xin chào tạm biệt.
Rồi, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Nga đã quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Bác ai đi xây tự do, dù đường còn xa bao la hay qua đôi cao, trên rừng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì, rồi một ngày mai khi non sông xây nhà thanh bình, chim xanh lùa hót đón mừng, con ta trở về.